Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đi tìm tới vô vi. Tại sao phải thích vô vi? Vì không không, phá mê, phá chấp, chúng ta tâm mới an. Nếu mà chúng ta không chịu phá mê, phá chấp thì tâm chúng ta không bao giờ được an. Chỉ tạo sự động mà thôi, không có cơ hội tạo cho chúng ta an. Dù các bạn ở trong căn nhà quý cách mấy, tốt cách mấy, đẹp cách mấy, nhưng mà tâm các bạn không bao giờ an. Cho nên chúng ta nhờ có cái tu thiền là lập lại trật tự. Và thấy chúng ta thấy cái luồng điển là quan trọng. Cái thanh khí điển mới là chữa trị, khai mở tâm linh, giao cảm trong nhai mắt. Nếu chúng ta thiếu thanh định, làm sao chúng ta dự học cái khóa này được? Cho nên phải tu, phải mượn một phương thiền để tu. Bất cứ phương thiền nào đạt tới thanh tịnh rồi cũng sẽ đạt tới Phật sáng suốt. Cho nên ở thế gian Thượng Đế đã cho ăn ban nhiều cách tu học. Tụng kinh gõ mõ có, ăn hiền ở lành có, rồi thiền đủ mọi cách thiền tại thế. Nhưng mà hành giả trì trệ rồi đâm ra đổ thừa tôn giáo, đổ thừa những người truyền pháp. Chứ kỳ thật những người truyền pháp thì chỉ lo tự tu tự tiến mà thôi. Ông thầy giáo dạy học, ông cũng học thuộc bài để ông cứu ông, nhưng hậu ông mình lập lại cái bài cho chúng sanh hiểu, chứ không có cái gì quan trọng hết. Không nên đề cao một sự việc nào rồi tự chôn sống lên mình và gây sự mê tín và gây cái sự chấp, thì cái phạm vi chúng ta càng ngày càng eo hẹp và không phát triển được nữa. Còn đằng này chúng ta học cái lối nhỏ bé để học hỏi. 100 tuổi cũng là còn con nít nuôi lớn để lo học và phát triển. Đừng cho ta đây là lớn tuổi. Cái khôn ngoan của chúng ta hiện tại không có đem về trên trời xài được. Mà ma quỷ nó cũng không có sử dụng cái khôn ngoan của chúng ta đấy. Ở đây chỉ xài tạm ở đây thức tâm, mà nếu không biết thức tâm thì phải bỏ nó và đi nơi khác học nặng hơn, khổ hơn mới thức tâm. Ở thế gian nó cho chúng ta thấy khi chúng ta sướng nhẹ và khi chúng ta rất khổ cực mới thức tâm, mới chịu ăn năn. Tuổi trẻ thì muốn bồng bột, muốn đi kiếm cô gái này cô gái nọ rồi bệnh lậu rồi nó mới biết là khổ. Trong đó thức tâm và tự chủ, cờ bạc cũng vậy, thua hết tài sản rồi mới thức tâm tự chủ. Bản chất của gia đình hao tổn gia can, tâm thức của con cái bị hao mòn vì ngược nghiêm phụ bất chánh, dùng ý độc tài để khống chế tất cả mọi người. Lúc đó thấy chúng ta đã làm hư hại gia can thì lúc đó mới thức tâm. Người vợ lăng loạn cũng vậy, thấy đã hại gia can, hại đến thanh danh của chồng mình thì mới là thức tâm. Cho nên tất cả những sự chúng ta đã và đang học phải nhìn nhận chúng ta đã và đang học. Và chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chủ của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên vạn linh đều tiến hóa và đều nhắc nhở và giáo dục chúng ta trong chương trình như vậy. Chúng ta phải chấp nhận đâu cũng là thầy chúng ta, vách tường cũng là thầy chúng ta, học cát cũng là thầy của chúng ta, miếng giấy chúng ta đang viết đây cũng là thầy của chúng ta. Đó là khẩu hiệu đoàn kết của bản linh, nên mới có một phương tiện để giúp đỡ chúng sanh. chiếc xe hơi chúng ta đang lái đây cũng là phương tiện, cũng là sự khôn ngoan của vạn linh đập vào. Chúng ta phải thấy rõ từ ly từ tí. Chúng ta không nên lạm dụng và dùng cái quyền tâm tối để đè bẹp sự sáng suốt. Sự sáng suốt nó luôn luôn là sáng suốt. Còn sự tâm tối có bành trướng cách mấy đi, nó cũng phải rớt xuống sự tâm tối mà thôi. Có trước và có thắng. Cho nên các bạn càng tu rồi, các bạn thấy rằng tôi bây giờ sức trượt quá. Càng ngày các bạn thấy càng trượt, các bạn mới có cơ hội tiến hóa tới thanh. Trong trước mà tiến hóa tới thanh, đạt tới thanh thì không bao giờ các bạn bỏ thanh. Đó, còn cái kia khi mà lý luận đạt thanh thì không bao giờ đạt thanh nhưng mà vẫn giữ tâm tồn. Cho nên mang danh tu mà thiêu tu. Người không mang danh tu, không xưng danh người tu, nhưng mà người bằng lòng tu sửa thì người đó tiến hóa nhanh hơn những người mang danh tu học. Đó, chúng ta thấy rõ lắm khi chúng ta cũng có những cái thái độ trì trệ đó. Ngày nay chúng ta mới thức tâm, chúng ta mới thấy rằng sự sáng suốt này phải ra đứng ra đảm nhiệm và sửa chữa những gì tâm tối hư hao tại nội thức, chứ không phải ở ngoài. Cho nên các bạn đã đi vào nội thức, các bạn mới biết nới rộng cái tâm thức rồi, các bạn mới mở rộng lượng thải hạ và đón nhận thanh quang điển lạnh của bề trên. Các bạn mới thấy rằng bề trên còn khổ hơn chúng ta, còn đã và đang hành chuyển rất nhiều để giữ lấy phần đại từ bi sáng suốt để cứu độ chúng sanh. Vì chứ chúng ta đã đóng góp được bao nhiêu, đôi môi nó dốc thì nhiều nhưng mà làm có cái nhiều, sức lực không có. Vì sao? Vì lúc trẻ đã phung phí quá nhiều, ngày nay phải tạo cái thể xác yêu hẹp, có biết cũng không sử dụng được. Phải ai? Phải ta. Để chi? Để thức tâm. Cho nên sanh lão bệnh tử khổ là để chi? Để thức tâm. Chúng ta thấy rõ chưa? Thượng đế rất tinh vi và an bài cho chúng ta. Tưởng nó thật chạy được ông trời sao? Chạy không được. Chúng ta đã chống đạo rồi thì đạo nó không làm gì ta sao? Nó sẽ làm chứ. Đạo là quân bình trong ta, mà chúng ta mất sự quân bình thì đạo nó sẽ làm ta chứ. Ta sẽ khùng, ta sẽ điên, ta sẽ tâm tối, thiếu minh mẫn, thiếu phát triển, thiếu sự thông minh. Thế chứ? Cho nên khi chúng ta đã tu là biết tu bổ sửa chữa. Thế tôi nhắc đi nhắc lại nắc rất nhiều để cho các bạn có cơ hội thấy rõ những kinh vô tự trước mắt các bạn và trong tâm thức các bạn. Mới vừa ăn món ăn và không hiểu món giá trị của món ăn đó cũng là bị ô nhiễm. Các bạn hiểu được cái luật quá quá xanh xanh của món ăn và giữa đàm đạo vui lành đó cũng là món ăn để xây dựng cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt. Mà nếu chúng ta không ý thức và không quán thông điều đó thì chúng ta là kẻ thiệt thòi mà thôi. Có kinh không học, có đường không khai, có tâm không tiến. Hỏi cho các bạn buồn hay là các bạn vui? Cho nên đằng này chúng ta tu vui trong du dương, chứ không có vui trong cái đồ sổ la lô rồi chặt nữa là ôm lấy cái bồ. Chúng ta không có cái đó. Vui trong thanh tịnh. Trong lúc các bạn tham thiền 2-3 tiếng đồng hồ đã có một chút xíu nháy mắt thôi, các bạn thấy nhẹ rồi. Một chút nhón sáng là các bạn thấy nhẹ rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có duyên lành học đạo. Chúng ta thấy con đường phát triển của tâm linh càng ngày càng gọn ghẽ và càng bỏ những cái sự nặng nề bề bộn bao quanh chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ cái luật tự nhiên rõ rệt, hướng độ và xây dựng cho tâm linh chính chúng ta. Cho nên chúng ta lại quy yêu đấng tạo hóa nhiều hơn. Cho nên những người phàm mà nói về Thượng Đế thì chắc họ không có tin, vì họ đã đứng vô trong cái chu trình đó đâu. Họ đã đứng ra đảm nhiệm như vậy đâu. Mà chính họ đã đảm nhiệm rất nhiều mà họ lại quên. Họ không dồn khả năng của họ, vì họ đang tìm lý lịch của người khác để phá hoại những gì của người khác đã thành đạt. Thì họ bận rộn vô cùng nhưng mà không có kết quả. Họ lại chuốc lấy sự tâm tôi mà thôi. Còn đằng này chúng ta khác. Chúng ta đứng ra gánh vác, trở về với thực chất của phần hồn và sử dụng thực chất của khả năng của cái tiểu thiên địa này hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ Thượng Đế ở đâu. Ngài đang làm gì? Phải ở trong ta và qua ta. Và làm bằng cách gì? Một tia sáng hào quang vô cùng đó, nó xoay chuyển và đưa chúng ta tiến tới từ giai đoạn này tới giai đoạn nào, từ lãnh vực tư tưởng này tới lãnh vực tư tưởng kia. Cho nên hiện tại các bạn trong ngày, một ngày 24 trên 24 đồng hồ, các bạn chưa hiểu cơ năng bản thể của các bạn. Và các bạn chưa chịu đọc những tác phẩm chính các bạn đã làm. Cho nên các bạn xuống thế gian đây là đóng tuồng hát, nhưng mà chưa bao giờ xem cuốn phim của mình. Các bạn xem cuốn phim của mình, của bạn rồi, các bạn sẽ thích thú vô cùng. Thanh tịnh đi để đọc cuốn phim của bạn là đủ rồi. Thì các bạn có thể thấu đáo được Thượng Đế, chư Phật, chư Tiên, tất cả càn khôn vũ trụ, nếu các bạn đạt tới thanh tịnh và sáng suốt để xem cuốn phim của quá trình nhiều kiếp, có nghĩa cả 1000 kiếp, có kể 500 kiếp, chứ không có ai mới tiến qua đây đâu. Không phải dễ, trừ phi chư Tiên, chư Phật giáng lâm chốc nhoáng. Chốc nhoáng là được. Còn những người phàm muốn được tiến hóa lên phải bao nhiêu cả ngàn kiếp. Còn chư Phật chư Thiên chốc nhoáng một chút là đem tràn gian đại hải sự thông minh đóng góp cho thế gian. Hẳn các bạn đúng cũng đã hiểu, trong cơ bút cũng có thật và có giả. Chốc nhoáng ra những thi thơ siêu diệu sống động, tê tái tâm hồn của mọi hành giả. Và chấp nhoáng cũng ra thi thơ mà ở trong cảnh đời động loạn. Có hết chứ. Vì các bạn chưa có trở về với cái phần thanh điển, thành ra sự đo lường đó nó còn hơi chậm chạp. Nếu các bạn khép mình và lo tu học thì nó sẽ yên tĩnh, và chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Cho nên hôm nay là ngày vui của đầu năm, huynh đệ tỉ muội của chúng ta mọi người cũng trong giờ tham thiền và hướng thượng, cầu xin Thượng Đế ân ban cho tâm thức càng ngày càng được mở và cứu quyền thất tổ được cứu rồi. Đó là mọi trạng thái của con người hành giả vô vi, cứu khổ ban vui, chứ không phải là lợi dụng để hưởng cho cá nhân. Cho nên vì sao các bạn mới có cái đại nguyện đó xứng đáng như vậy? Vì các bạn bước vào pháp lý vô vi khoa quyền bí là các bạn được nghiên cứu rất kỹ rồi các bạn mới thực hành. Và trong cái thực hành đó là thực hành phải hoàn toàn với dũng trí của các bạn mới thực hành nổi cái pháp lý vô vi khoa quyền bí hiện tại. Còn nếu mà các bạn không minh cảm và không sử dụng cái dũng trí của các bạn, không bao giờ thực hành được vô vi. Mang tiếng vô vi thì được, thực hành không có. Cho nên các bạn phải hiểu, ở thế gian này có nhiều người lợi dụng những lý thuyết của vô vi để mê hoặc lòng người cũng có. Và những người nhờ những hành giả đã thành đạt và khai triển về tâm điển, tâm điển được thức tâm họ, họ dựa theo đó và thầm kính tu học, vọng tiên hoa màu lệ. Còn một số người lợi dụng đó, họ phải được trì trệ hơn. Họ cũng vẫn học, nhưng mà rồi là họ phải sợ, họ phải chán. Chính họ, rốt cuộc họ sẽ chán họ, thì họ mới thức tâm. Cho nên vô vi mở rộng lĩnh vực cả khắp năm châu là để mọi người tự tu tự tiến. Đúng phải thức tâm. Vì sao? Vì nó có luồng điển trong nội thức của nó. Đúng rồi thì điển giải thì nó minh cảm và nó tự ăn năn hơn là khi nó ăn năn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn ngủ nằm. Những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Người đời ham ngủ, mê mết, lê lết trên cái giường đó. Cho những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ, là ta lấy giờ tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trược khí và khai triển thanh điển phát sáng đi lên, thì giờ đó giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, vô vi trực giác để thấy còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Nếu mà pháp vô vi là một pháp chánh pháp, một chánh pháp có thể độ được nhiều người, làm cách nào để phổ biến để cho mọi người đồng hưởng?
Thì mọi người bằng lòng dấn thân tận độ, như ngày nay chúng ta đến đây, chúng ta chung sống, thấy vui, thấy tâm thức thay đổi. Thì chúng ta phải dấn thân, muốn làm sao làm lớn rộng cho mọi người, thì trước hết chúng ta phải tu. Tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Trước kia chúng ta nói chuyện khác, bây giờ chúng ta nói chuyện khác, ta lần lần kia mới ảnh hưởng. Chuyện của Thượng Đế làm cũng vậy, từ từ chứ không có giải quyết trong ý muốn của con người. Muốn làm là làm, không có thể có cái chuyện đó. Phải từ từ nó hình thành.
Tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới.
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều tu thiền, tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng? Nếu tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi. Không nên nói mình đắc quả Phật.
Phật pháp vô biên, quan thông đời đạo, vượt gió theo mây về quê.
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lấy chính mình mà hành sự đi.
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hoặc là các đạo giáo khác, khi thiền pháp vô vi có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ, chứ không phải là Thiên Chúa giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa, nên dùng pháp lý vô vi để mở tâm, khai tâm mở trí và diện kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp hơn.
Trường hợp con làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội, phải hành như thế nào để được luôn thanh tịnh?
Thì chúng ta phải biết niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật, trung tâm bộ đầu nó trụ rồi, chúng ta nhìn việc gì chúng ta cũng giải được. Nó cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta nhìn ngay trung tim chân mày của họ là mình cũng ban rải cái từ trường tu học của mình giúp họ trên giường bệnh.
Trong thời gian tu hành, con thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật là vô cùng. và chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mới có thể cứu rỗi được phần hồn của con thoát khỏi bể khổ. Đối với con, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật ai có đổi 1 triệu đô con cũng nghĩ là không có thể đổi.
Nam Mô A Di Đà Phật có thể phát triển và thông cảm nguyên lý của trời đất. Người niệm Nam Mô A Di Đà Phật đạt tới thanh tịnh thì nhìn cái gì cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Rút ngắn lại, thấy nước lửa gió đất rõ rệt đang biến chuyển khai mở. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét rồi trở về với điển giới mới thật sự về không và sống trong không luôn. Thì con người nó không còn mê chấp nữa, thức hòa đồng tự động mở và vui hòa với các giới. Phải giữ cái niềm tin niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mở. Trước kia tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì ông Tư dạy tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để liên lạc với ông. Thì tôi ngày đêm lo niệm, để vì mình tuổi trẻ mà được liên lạc với người tu hay là ông tiên Phật mừng lắm. Niệm suốt ngày thì tôi đi đâu, ông Tư nhắn cái gì tôi biết, tôi đi thẳng tới xuống đó. Ông hỏi tại sao trễ vậy? Tôi nói tôi mới biết từ đường Phan Thanh Giảng rồi tôi đi thẳng xuống đây thôi. Đó, mừng, mình mừng. Nhưng mà trong lúc đó niệm thét rồi, thấy tin tưởng là cái niệm nó mở được. Ngồi đó tôi niệm, nhắm mắt niệm, chơi ở nhà không ai chơi với tôi hết, tôi một mình tôi chơi thôi. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét, tôi thấy bừng sáng ngay trước ngực tôi. Tôi thấy sâu chuỗi đang chạy trước ngực tôi. Tôi thấy những hạt chuỗi lóng lánh đang chạy trước ngực tôi. Và tôi thấy có chữ vạn xuất hiện ngay trước ngực tôi. Tôi càng niệm Phật nhiều hơn bởi vì tôi thích xem cái đó. Mỗi 9 giờ sáng tôi ở Việt Nam là tôi ngồi mình chơi mình tôi niệm Phật. Thấy tôi qua tôi bên Los Angeles, tôi thấy xe hơi nó chạy đèn, nó chiếu sáng hết. Lần đầu tiên tôi du lịch đi Mỹ, tôi tới Los Angeles, tôi không có cho người bạn, tôi kêu taxi hay nhờ ai hết. Tôi dẫn nó đi ô tô bus, mini bus, cũng như người bổn địa, thạo đường vậy đó. Vì tôi đã đi qua rồi, tôi tới đó tôi chơi và tôi đi thăm những cái mộ chiến sĩ. Mà mình lần đầu tiên tới không nhờ ai, bạn nó cũng sợ mình đi lạc đường. Nó cho điện thoại cho con em nó để mình liên lạc nó dẫn, nhưng mà tôi không chịu. Vì mình có khả năng đi thôi, cứ việc đi thôi. Đi chơi đủ ngày đủ giờ rồi lên máy bay đi về Đài Loan. Lần đầu tiên tôi đi Mỹ tôi không có cần ai giúp đỡ hết rồi.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư. Cho nên ông trời ông sai, ông cho nghe là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu hơn chúng ta, ông trời sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy đông chạy tây vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào?
Sự liên hệ cha mẹ con cái có duyên mới có nghiệp. Có duyên từ tiền kiếp, có nợ nần từ tiền kiếp. Cái luật vay trả bây giờ phải thực hiện những sự trả vay trước mặt.
Người tu vô vi làm như thế nào cho trọn vẹn nhiệm vụ của con người đời đạo song tu?
Muốn đời đạo song tu phải cố gắng tu, hướng về thanh tịnh tu, hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu sự đối đãi ở trong gia can mới thay đổi được. Còn chính ta không hiểu chúng ta, không hiểu sự sai lầm của chính mình, làm sao đối đãi với người khác được? Có học lễ cũng lễ của ông thánh nào, chứ mình chưa biết cái đường lối lễ giáo cần thiết đối đãi với nhau.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình?
Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng mà món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ pháp luân thường chuyển thanh lọc. Từ khi trực tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
Và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Xuân mơ là xuân mơ, cảnh đẹp như gương. Xuân đi xuân đến, xuân thương mọi người. Ban chờ dưới tươi, càn khôn quy một, mùa xuân nơi tâm người. Xuân mơ xuân ướm nở, nụ cười không xanh không khắc, người người lạc.